Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự Đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn năm 2016. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chết đi là lòng xót thương cho người mình yêu, yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con tình thâm giá. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá, yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa. Môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy? Người trả lời rằng: Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng, ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên, con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến! Zigan Zamir, người thanh niên 25 tuổi, đã sát hại thủ tướng Do Thái, ông Yitzhak Rabin, khi bị tòa án tại Tel Aviv kết án tù chung thân. Anh ta chẳng những không để lộ bất cứ cử chỉ hối hận nào, mà còn tuyên bố rằng, tất cả những gì tôi làm là làm cho Chúa, làm cho lề luật, làm cho dân tộc Israel. Thái độ của anh đã khiến cho quan tòa đưa ra nhận định. Zigan Zamir có những khuynh hướng vị kỷ, nhìn thế giới chỉ dưới hai màu trắng và đen mà thôi. Anh ta là sản phẩm của một nền giáo dục không quan tâm đủ đến những giá trị nhân bản và đạo đức, là điều cần mang lại nhất cho những người trẻ hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, Zigan Zamir có thể là hiện thân của những người biệt phái thời Chúa Giê-xu, nghĩa là luôn miệng nhân danh Chúa và lề luật, nhưng lại có những hành động thiếu bác ái yêu thương. Nhân danh lề luật, những người biệt phái thời Chúa Giê-xu không ngừng dòm ngó rình mò để bắt bẻ Ngài, nhất là những gì có liên quan đến việc tuân giữ ngày Sa-bát, như bài tin mừng hôm nay thuật lại. Họ đã chỉ trích các môn đệ của Chúa bức bông lúa ăn trong ngày Sa-bát. Nhưng thật ra, trong luật Do Thái có khoản luật, khi một người bị đói có thể bức những bông lúa của người khác ăn cho đỡ đói. Việc các môn đệ đang lúc đi đường bị đói, bức bông lúa ăn là điều được phép làm. Những người Pha-ri-siêu trách các môn đệ không phải vì điều đó, nhưng là vì các ông bức bông lúa vào ngày Sa-bát là hành động gặt lúa, mà gặt lúa là việc cấm làm trong ngày Sa-bát. Họ không nghĩ đến tinh thần yêu thương mà chỉ nghĩ đến luật. Khi con người sống chỉ duy luật, không có một trái tim biết yêu thương, thì họ sẽ mù quáng. Mù quáng vì không những không nhạy cảm trước nỗi đau khổ của người khác, mà nhất là không còn biết hối hận vì đã xúc phạm đến người khác. Giáo dục con người sống cho ra người, nghĩa là giáo dục con người biết sống yêu thương. Người ta bảo tiên học lễ, hậu học văn là vậy. Thông minh đỉnh đạt mà không có trái tim để yêu thương thì đó là một tai họa cho bản thân cũng như cho xã hội. Có tất cả mà không có một trái tim để yêu thương thì đó là nỗi bất hạnh lớn nhất đối với con người. Thiếu vắng yêu thương là họ tự chuốc lấy ganh ghét tức giận vào mình. Lạy Chúa, xin đặt thần khí mới vào lòng chúng con, xin lấy khỏi mình chúng con những trái tim chai đá đầy ganh ghét kết án, và ban cho chúng con những trái tim bằng thịt biết yêu thương và luôn nhạy cảm trước những nỗi đau khổ của anh chị em chúng con. Amen.
Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghĩ ngay vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thầm xa yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thầm xa yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian. Yêu là dâng hiến, là đóng đinh tình mình ý riêng cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian mà thủy chung dù đời phúc lắm, dù đời khổ đau. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Những hoạt động cuối cùng trong chuyến viếng thăm Tổng Giáo phận Sài Gòn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Chặng cuối trong chuyến viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Việt Nam của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Quốc, là Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trước hết, chiều 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Marx đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Cùng đồng tế với Ngài có Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên và khoảng 40 linh mục. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân giới thiệu với cộng đoàn phái đoàn khách quý bao gồm Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Munich, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và là cố vấn của Đức Giáo hoàng Francisco, cha Hans Landendorfer, dòng tên, thư ký Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Kopp, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Ulrich Bonner, chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Đức, tiến sĩ Daniel Lejutke, chuyên viên về nhân quyền của Hội đồng Giám mục Đức. Trong lời chào mừng của mình, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nói rằng, khi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, con đã ngỏ lời mời Đức Hồng Y sang thăm Giáo hội Việt Nam, và Đức Hồng Y đã nhận lời. Đức Tổng Phaolô cũng nhắc đến sự giúp đỡ của Giáo hội Đức dành cho Giáo hội Việt Nam và hy vọng mối tương quan giữa giáo hội hai nước sẽ phát triển tốt đẹp. Sau khi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Reinhard Marx bắt đầu cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Riêng phần phụng vụ lời Chúa thì được công bố bằng tiếng Việt. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Reinhard Marx nói rằng, chúng ta có nghĩa vụ phải liên tục đổi mới và phải có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi sang thăm Việt Nam và tìm hiểu mọi người ở đây có suy nghĩ gì, có vấn đề gì, đã làm những gì về xã hội, kinh tế, chính trị. Rồi Đức Hồng Y triển khai bài tin mừng thứ năm tuần thứ nhất thường niên và nói rằng, Đức Giê-xu biết nếu chạm vào người bệnh phong, bản thân người sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau lần đụng chạm với người phong cùi, Chúa Giê-xu phải lẩn tránh những nơi đông người vì người đã bị liệt vào hàng ngũ những người ô uế. Tình yêu thương đã giúp vượt qua mọi chướng ngại để cho con người có một bắt đầu mới, một tình yêu mới mang tên Giê-xu Ki-tô. Chúng ta không hề tốt hơn người bệnh phong chút nào, chúng ta không đứng trên người bệnh phong. Trong thân phận hèn yếu, ta hãy hân hoan tin tưởng rằng Chúa đang nói với từng người, ta muốn như thế, hãy được sạch, hãy bước đi. Sau phần hiệp lễ, cha tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn ngỏ lời cảm ơn phái đoàn của Đức Hồng Y Marx, cách riêng các cơ quan như Missio, Miserio và Caritas trong nhiều năm qua đã tận tình giúp đỡ thực hiện các dự án xã hội trong nhiều giáo phận tại Việt Nam. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã tặng quà Đức Hồng Y và quý vị trong phái đoàn. Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y Marx nói rằng, những ngày vừa qua là những ngày tuyệt vời của Ngài và phái đoàn. Có nhiều cuộc tiếp xúc, nhưng đỉnh cao vẫn là thánh lễ. Ngài tin tưởng rằng, qua cuộc viếng thăm lần này, Giáo hội Đức và Giáo hội Việt Nam sẽ có thêm động lực mới. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hứa với những người ở đây, chúng tôi sẽ đứng về phía mọi người. Chúng ta cùng nhau tiến đến tương lai. Cầu Chúa phù hộ chúng ta. Hoạt động kế tiếp của Đức Hồng Y Reinhard Marx trong ngày cuối cùng tại Việt Nam, tức là ngày 16 tháng Giêng, đó là thăm viếng hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Sài Gòn. Sau khi kính viếng thánh thể tại nhà nguyện của hội dòng, chị tổng phụ trách hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã có lời chào mừng Đức Hồng Y Marx và phái đoàn, đồng thời trình bày về quá trình thành lập và phát triển, cũng như những khó khăn lớn của hội dòng hiện tại. Trong phần đáp từ, Đức Hồng Y Marx đã khích lệ, động viên tinh thần các nữ tu và hứa sẽ làm hết sức để hỗ trợ hội dòng. Đức Hồng Y nói, Chúa Kitô là nhân vật nói tiếng nói cuối cùng của lịch sử. Trên con đường tiến đến mục đích đó, chúng ta cần rất nhiều sự nhẫn nại và nỗ lực. Với tinh thần này, tôi rất muốn cảm ơn chị em là những người đang phục vụ ở đây như dấu chỉ của sự lạc quan khi chị em hướng tới tương lai đúng mục tiêu của mình với tràn đầy sức lực. Đức Hồng Y cho rằng không thể xóa bỏ một truyền thống lâu dài. Nhiệm vụ của giáo hội là đóng góp công sức của mình cho con người, đặc biệt cho những người chịu thiệt thòi trong xã hội. Đức Hồng Y nói, chị em hãy tin rằng chúng tôi luôn là một với chị em trong lời cầu nguyện. Tiếp đó là những trao đổi đối thoại về Đức Giáo Hoàng, về tình hình giáo hội tại Đức, về những nỗ lực cộng tác với chính phủ Đức trong chương trình tiếp nhận di dân. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng ghé thăm nhà hưu dưỡng của tu viện. Sau chuyến viếng thăm dòng mến thánh giá Thủ Thiêm, vào lúc 12:30, Đức Hồng Y Max và phái đoàn đến thăm Trung tâm Đào tạo André Maisen ở số 56 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm đào tạo hai ngành chính, nhà hàng khách sạn và đầu bếp. Các học viên được lựa chọn theo các tiêu chí, hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi, tuổi từ 16 đến 22, học lực tối thiểu hết lớp 9. Hiện nay, số học viên của khóa 1 tại trung tâm vào khoảng 37 người. Trong suốt quá trình học tập tại đây, các học viên không phải đóng bất kỳ một khoản học phí nào. Việc ăn ở cũng hoàn toàn miễn phí. Phương pháp đào tạo đi theo hệ thống kép của Đức, học và làm song song, chương trình kéo dài 3 năm. Ông Francisco Nguyễn Văn Hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo André Maisen, cùng các nhân viên, học viên hân hoan đón tiếp phái đoàn, hướng dẫn Đức Hồng Y tham quan và thăm các học viên tại khu vực tiếp tân và quầy pha chế. Rồi Đức Hồng Y và phái đoàn đã dùng nước và trò chuyện tại sân trung tâm Maisen, đây cũng chính là nhà hàng để các học viên thực hành. Sau đó, Đức Hồng Y chủ sự nghi thức ban bí tích rửa tội cho ba học viên nữ trong nhà nguyện nhỏ của trung tâm, với sự tham dự của ban giám đốc cùng các nhân viên, học viên và gia đình. Đây là nghi thức rất ý nghĩa để kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Max và phái đoàn tại Việt Nam. Cuối cùng, vào lúc 17:30 cùng ngày, Đức Hồng Y Reinhard Max và phái đoàn đã được Linh Mục Tổng Đại Diện và Linh Mục Trưởng Ấn Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn tháp tùng ra phi trường để trở về nước Đức, kết thúc 9 ngày viếng thăm giáo hội tại Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Roma. Chiều 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ đến viếng thăm nhà dưỡng lão Bruno Buozzi ở ngoại ô phía đông Roma. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ các việc bác ái Đức Thánh Cha dự kiến thực hiện mỗi tháng một lần vào ngày thứ sáu trong năm thánh lòng thương xót. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan phụ trách phối hợp các hoạt động năm thánh. Tại nhà dưỡng lão Bruno Buozzi có 33 người già đang được chăm sóc tại đây. Sau khi thăm viếng họ, Đức Thánh Cha đã tiến sang Casa Iride gần đó, là một nơi có 5 bệnh nhân ở trong tình trạng hôn mê được thân nhân chăm sóc. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn nêu rõ giá trị và tầm quan trọng của người già, cũng như giá trị của phẩm giá con người ở mọi giai đoạn, chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Linh mục Lucio Zappatore, dòng Camelo, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Thế Giới ở Torre Spacata, nơi có hai nhà được Đức Thánh Cha viếng thăm, cho biết, phần lớn trong 33 người già ở nhà dưỡng lão Bruno Buozzi là những người neo đơn, rất ít được thân nhân viếng thăm, và Casa Iride là một nhà dành cho những người trẻ bị tai nạn lưu thông trầm trọng và ở trong tình trạng như hôn mê. Đức Tổng Giám mục Fisichella đã đến quan sát hai nhà này và nói rằng đây chính là điều mà Đức Thánh Cha muốn thăm viếng. Dự án này được hoàn toàn giữ kín cho đến khi Ngài đến hai nơi đó. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra rất đơn sơ, nhưng những người cao niên rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho Ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ. Tại nhà các bạn trẻ bị hôn mê, Đức Thánh Cha cũng gặp thân nhân của họ. Nhiều người cảm động đến rơi lệ vì sự gần gũi của Ngài với họ trong khổ đau. Tin Vatican. Trang Twitter của Đức Giáo Hoàng vượt quá 26 triệu người theo dõi. Đài phát thanh Vatican cho biết, trang Twitter của Đức Giáo Hoàng trong 9 ngôn ngữ khác nhau đã vượt quá 26 triệu follower, tức là người theo dõi, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày thứ Năm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Chính Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khai trương trang Twitter của Đức Giáo Hoàng vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, với tin nhắn đầu tiên bằng 8 thứ tiếng: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan và Ả Rập. Đức Benedicto thứ 16 viết rằng: Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng được liên lạc với các bạn qua Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại hồi đáp. Tôi chân thành chúc lành cho tất cả các bạn. Sau hơn một tháng, đến ngày 15 tháng Giêng năm 2013, trang Twitter của Đức Giáo Hoàng đã đạt 2 triệu follower, và hai ngày sau, trang này có thêm tiếng Latin. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, tweet đầu tiên của Ngài được gửi đi ngày Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2013, 5 ngày sau khi Ngài đắc cử Giáo Hoàng. Tweet này như sau: Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Giáo Hoàng Francisco. Ngày 26 tháng 10 năm 2013, số người theo dõi lên tới hơn 10 triệu. Khoảng 2 năm sau, tức là ngày 12 tháng 4 năm 2015, số người theo dõi đã vượt quá 20 triệu, và ngày 23 tháng 11 cùng năm đã có hơn 25 triệu người theo dõi. Trong tin nhắn mới nhất được gửi đi ngày 8 tháng Giêng vừa qua, và là tin nhắn thứ hai trong năm mới 2016 cho đến nay, Đức Giáo Hoàng Francisco viết rằng: Khi thế giới đang say ngủ trong tiện nghi và ích kỷ, sứ mạng của Kitô giáo là giúp thế giới ấy thức dậy.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng Giêng năm 2016 được Đức Thánh Cha Francisco chọn là Ngày Thế giới di dân và người tị nạn với chủ đề Người di dân và tị nạn đang thách đố chúng ta, sự đáp trả của tin mừng thương xót. Trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn lá thư gửi đến các tín hữu xa quê nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn lần thứ 102 nói trên của Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn theo dõi lại toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn năm 2016. Chủ đề của sứ điệp là Di dân và người tị nạn thách đố chúng ta, lời giải đáp từ tin mừng của lòng thương xót. Nguyên văn sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, trong trọng sắc công bố mở năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, tôi đã lưu ý rằng, nhiều lúc chúng ta được kêu gọi chiêm ngắm lòng thương xót cách chăm chú hơn, và nhờ đó chúng ta có thể trở nên dấu chỉ đầy hiệu năng hơn cho hoạt động của Chúa Cha trong cuộc sống của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa muốn vươn đến mọi người và từng người, những ai đón nhận vòng tay trìu mến của Chúa Cha, thì họ sẽ trở nên muôn vàng cánh tay rộng mở và vòng tay trìu mến, giúp mọi người cảm nhận được yêu thương như trẻ thơ và thân thuộc một nhà trong gia đình nhân loại. Sự chăm nom đầy tình phụ tử của Thiên Chúa trải rộng đến hết thảy mọi người, như một tử chăm nom đoàn chiên của mình, nhưng cụ thể là mối bận tâm đến những con chiên mang thương tích, kiệt sức và đau yếu. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, Chúa Cha cúi xuống nâng đỡ những ai nghèo yếu về thể lý hay luân lý. Tình trạng càng trầm trọng thì quyền năng của lòng Chúa thương xót càng biểu lộ hữu hiệu. Trong thời đại của chúng ta, làn sóng di dân đang tăng tràn trên toàn thế giới. Những người tị nạn và những người trốn chạy khỏi quê hương đang thách đố mọi cá nhân cũng như cộng đồng, kể cả những lối sống truyền thống. Nhiều lúc họ đảo lộn những nhận thức về văn hóa và xã hội mà họ đối diện. Ngày càng có thêm nhiều nạn nhân của bạo lực và nghèo đói rời bỏ quê hương mình, bị những kẻ buôn người bóc lột, trên con đường đến với giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu may mắn sống sót sau khi bị lạm dụng và sau cuộc hành trình đầy gian truân, họ lại phải đối mặt với những mối nghi ngại và sợ hãi chực chờ. Sau hết, họ luôn phải đối mặt với việc thiếu những chính sách minh bạch và thực tế về quy định tiếp nhận người di dân, và cung cấp những chương trình hội nhập ngắn hạn hay dài hạn, tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Hơn bao giờ hết, tin mừng của lòng thương xót đang lay động lương tâm chúng ta, không để chúng ta vô cảm với nỗi đau của người khác, và chỉ cho chúng ta phương thức đáp lại nỗi đau ấy, dựa trên nền tảng của đức tin cậy mến, thể hiện cách cụ thể qua những việc thương xót phần hồn cũng như phần xác. Dưới ánh sáng của những thực tế này, tôi đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2016 là Di dân và người tị nạn đang thách đố chúng ta, lời giải đáp từ tin mừng của lòng thương xót. Các làn sóng di dân hiện nay là một thực tại tất yếu không thể phủ nhận. Vấn đề quan trọng của chúng ta là phải giải quyết thảm trạng này bằng cách cung cấp những chương trình chỉ rõ nguyên nhân và hệ quả của di dân, bao gồm cả những hậu quả tác động đến xã hội và con người. Hằng ngày, số phận bi thương của hàng triệu con người đang chất vấn cộng đồng quốc tế từ hậu quả bùng nổ của những khủng hoảng nhân đạo không thể chấp nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Khi chúng ta bình tâm và thinh lặng đứng nhìn người khác đang chết dần vì ngột ngạt, vì đói khát, vì bạo lực và chết chìm là chúng ta đồng lõa với tội ác. Bất luận trên bình diện lớn hay nhỏ, ngay cả khi chỉ có một người bị thiệt mạng, thì sự việc này vẫn luôn là bi kịch. Di dân là anh chị em của chúng ta đang ra sức tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, thoát cảnh nghèo đói, nạn bóc lột và phân phối cách bất công các tài nguyên phong phú của hành tinh này. Lẽ ra phải được chia sẻ bình đẳng cho tất cả mọi người. Chẳng phải chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn và thịnh vượng hơn để chia sẻ với những người thân yêu của chúng ta hay sao? Vào lúc này của lịch sử nhân loại, được ghi dấu bằng những cuộc di dân vĩ đại, căn tính không phải là chuyện thứ yếu. Người di dân bị buộc phải thay đổi ít nhiều căn tính, và dù muốn hay không, những người đón nhận họ cũng buộc phải thay đổi. Chúng ta phải làm sao để những kinh nghiệm về sự thay đổi này không gây trở ngại cho sự phát triển thực thụ, nhưng trở nên cơ hội tăng tiến đích thực cho con người, xã hội và tinh thần. Một sự tăng tiến tôn trọng và phát huy những giá trị giúp chúng ta nhân hậu hơn, quân bình hơn trong tương quan với Chúa, với người khác và với thụ tạo. Sự hiện diện của di dân và người tị nạn thách đố quyết liệt những cộng đồng tiếp nhận họ. Những cộng đồng này phải đối mặt với những tình huống mới, có thể tạo nên những khó khăn nghiêm trọng nếu không được tác động, giải quyết và điều chỉnh một cách thích hợp. Làm sao chúng ta bảo đảm được rằng sự hội nhập sẽ làm phong phú cho cả đôi bên, khai mở những triển vọng tích cực cho các cộng đồng, và tránh được các nguy cơ kỳ thị, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa quốc gia cực đoan hoặc tinh thần bài ngoại? Mặc khải Kinh Thánh thúc bách chúng ta đón tiếp khách lạ. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng, khi làm như thế là chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa, và nhận ra dung nhan của chính Đức Kitô nơi gương mặt của tha nhân. Nhiều tổ chức, hiệp hội, phong trào, các nhóm, các tổ chức của giáo phận, quốc gia và quốc tế đang trải nghiệm sự kỳ diệu và niềm vui của gặp gỡ, của chia sẻ và tình liên đới. Họ đã nghe thấy tiếng nói của Đức Giêsu Kitô: "Này đây ta đứng trước cửa và gõ." Thế nhưng, những tranh luận về điều kiện và giới hạn cần đặt ra cho việc tiếp nhận người di dân vẫn đang tiếp diễn, không chỉ ở cấp độ chính sách quốc gia, mà còn ở một số cộng đoàn giáo xứ, nơi mà sự bình lặng lâu nay như đang bị đe dọa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2016, được cử hành hôm 17 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa, có một vị vua hết mực chăm lo cho dân. Vua thường sai sứ giả đi tìm hiểu cuộc sống của dân. Khi dân nghèo đói, vua cho mở kho thóc của triều đình để phát lương thực cho dân. Vua thích thăm hỏi dân và chăm sóc dân. Khi dân gặp tai ương, vua sai những người tài giỏi đến giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Khi dân bị bệnh tật, vua sai những thầy thuốc giỏi đến chữa bệnh cho dân. Hơn nữa, qua các sứ giả, vua còn hứa sẽ sai hoàng tử, con một yêu quý của vua đến sống với dân và giúp đỡ dân. Quả thật, một ngày kia, hoàng tử đã cởi bỏ gấm vóc, rời hoàng cung để đến sống với dân. Hoàng tử đi đến mọi nơi, khắp ngõ hẻm, để thăm hỏi mọi người, giúp đỡ những người nghèo khổ, chữa bệnh cho những người đau ốm, dạy cho dân biết chữ, và đặc biệt, dạy cho dân biết sống yêu thương nhau. Đáp lại, dân cũng ngày càng yêu mến hoàng tử và sống một ngày tốt hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa còn yêu thương con người hơn gấp nhiều lần như vậy. Tình yêu của Thiên Chúa bao la vô cùng, đến nỗi Thánh Gioan Tông Đồ đã lấy tình yêu để định nghĩa về Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu bởi vì Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương và yêu thương hết mọi người. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta biết được rằng vì yêu thương mà Thiên Chúa dựng nên con người, cho con người cuộc sống hạnh phúc và cho con người quản lý muôn loài, muôn vật, vân vân. Ngay cả khi con người đánh mất cuộc sống hạnh phúc vì cố tình phạm tội, Thiên Chúa cũng không bỏ rơi con người. Trái lại, Ngài vẫn yêu thương và còn hứa ban đấng cứu thế đến để giải thoát họ khỏi mọi đau khổ do tội lỗi gây ra. Khi chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến trước để an ủi, giúp đỡ dân và nhắc họ luôn vững tin vào lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với họ. Khi đến thời đã định, Thiên Chúa sai đấng cứu thế đến với con người và cứu độ con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại rằng, sau khi đọc đoạn sách mà ngôn sứ Isaiah tiên báo về đấng cứu thế, Đức Giêsu liền quả quyết rằng, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Tiếng đầu tiên của Chúa Giêsu thật quyết liệt. Hôm nay xuất hiện nhiều lần nơi tin mừng Luca và chỉ Luca mà thôi. Trong những đoạn khác nhau nói đến ơn cứu độ được thực hiện trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu, ngày sinh nhật, chịu thanh tẩy, chữa lành người bất toại, những phép lạ và cuộc tiến lên Jerusalem, tha thứ cho ông Gia-kêu, lời hứa tha tội cho người trộm lành. Cụm từ hôm nay ám chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu tạo nên một giai thoại đặc sắc trong thời cứu độ. Thánh Luca không xem đây là thời thế mạt, vì ông biết giáo hội đang nối tiếp cuộc đời Chúa Giêsu và ông trông đợi ngày Chúa trở lại. Nhưng ông cũng nhìn thấy trong sứ điệp của Chúa Giêsu một thời kỳ đặc biệt của lịch sử, một thời đại ân sủng giữa những sửa soạn của cựu ước và thời bành trướng của giáo hội, trung tâm thời gian. Và trong thời đại này, chính Chúa Giêsu hoàn tất mọi lời ngôn sứ loan báo về đấng cứu thế. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Nhưng dấu hiệu nào nói lên điều đó vậy? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời các ngôn sứ, Thiên Chúa đã cho con người biết những dấu hiệu về đấng cứu thế. Người đến trong Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa. Điều người loan báo và chính người là tin mừng yêu thương, nghĩa là người đến loan báo cho con người biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương họ, và chính người cũng yêu thương họ như vậy. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta thấy rằng đấng cứu thế đã giải thoát người bị giam cầm, cho người mù được sáng mắt, ban tự do cho người bị áp bức, công bố thời kỳ hồng ân của Chúa. Như vậy, bên cạnh sự chứng thực của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu còn minh chứng người là đấng cứu thế bằng chính những hành động yêu thương. Quả thật, Chúa Giêsu yêu thương hết mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi. Chúa Giêsu không chỉ sống với con người, mà còn hy sinh sự sống cho con người và hiến mình làm lương thực cho con người. Không chỉ ở với con người một thời gian, mà Chúa Giêsu còn ở với con người mãi mãi. Trước tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người cũng cần đáp trả lại bằng chính tình yêu hữu hạn của mình qua việc yêu mến Chúa và yêu mến anh em mình. Yêu mến và giữ lời Chúa dạy không chỉ là siêng năng đi lễ, viếng thánh thể, đọc kinh thánh, học giáo lý, vân vân. Tất nhiên, những việc đó rất tốt và rất quan trọng, nhưng điều đó chưa đủ. Mà chúng ta còn phải loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người biết Ngài là ai. Khi nói đến điều này, thì nhiều người bảo, tôi đâu có khả năng ăn nói để nói về Chúa cho mọi người. Tôi đâu có học thần học, thì làm sao mà nói về Chúa được? Tôi đâu phải là tu sĩ hay cha xứ đâu, mà lại rao giảng tin mừng. Không, chúng ta cần lưu ý rằng, sứ vụ loan báo tin mừng là sứ vụ của tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta không phải lo lắng về việc làm sao loan báo được, hay loan báo như thế nào. Chúng ta cần biết rằng, một trong những cách loan báo tin mừng tốt nhất là sống yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, dấu hiệu để người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy sống yêu thương nhau. Như vậy, chúng ta hãy yêu thương cha mẹ, anh chị em, người thân, những người mà chúng ta gặp gỡ, và cũng yêu cả những người kém may mắn, bệnh tật, nghèo đói, vân vân. Tất cả những sự chăm sóc ấy được thể hiện bằng những việc mà chúng ta có thể làm được hàng ngày vì danh Chúa Giêsu Kitô. Có thể là một lời động viên, một lời khích lệ, một lời cảm thông, một lời tha thứ, một nụ cười nhân ái, một sự sẻ chia chân thành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi làm được những điều đó, chúng ta đang thể hiện tình yêu mà Chúa Giêsu đang đề cập tới, và cũng đã thể hiện căn tính của một người Kitô hữu, yêu người như Chúa yêu. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần để giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Chúa Giêsu đã dành cho mỗi người, hầu chúng ta cũng biết yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu. Khi có được điều đó, chúng ta mới đích thực là môn đệ của Chúa Giêsu, và chúng ta có thể khẳng định với những người chúng ta gặp gỡ, hôm nay, tin mừng yêu thương của Chúa được ứng nghiệm nơi tôi. Amen.
Con yêu Chúa, con yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Trong một dãy số, người ta thường đặt số 0 ở đầu tiên, sau đó mới đến số 1, số 2, số 3 và tiếp theo cho đến số 10. Được đứng ở hàng đầu, số 0 to tưởng mình là người quan trọng, nên tỏ vẻ tự đắc với những con số khác. Một lần nọ, các con số bị đảo lộn để bắt đầu trò chơi xếp hàng. Trong lúc bị xáo trộn, một con số 0 nhỏ hơn, không may trượt chân ngã vào số 0 to nhất hàng ấy. Số 0 to mới quát mắng rằng, này cái thằng số 0 ngu dốt đần độn kia, mày không tự cảm thấy xấu hổ với thân hình bé nhỏ của mày sao? Mày không biết là tao to hơn mày gấp bội à? Số 0 nhỏ khiêm tốn trả lời, xin lỗi. Anh to hơn tôi ở điểm nào? Cả hai chúng ta đều là một con số 0 mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của số 0 to là thái độ của những người kiêu căng tự phụ. Trong cuộc sống, người kiêu căng thường bị người khác chê ghét, còn người khiêm tốn được yêu mến và tôn trọng. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu đã nhiều lần lên án nhóm biệt phái khoe khoang giả hình. Họ tự mãn là người công chính vì đã giữ tỉ mỉ các điều luật. Trái lại, đường lối của Thiên Chúa không giống như suy nghĩ của con người. Chúa Giê-xu biểu lộ tình thương của người qua việc tìm kiếm những gì đã hư mất, nâng đỡ những người yếu đuối tội lỗi và cho người giàu có trở về tay không. Câu chuyện về ông Gia-kêu là một ví dụ ý nghĩa diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông Gia-kêu là một nhân viên thu thuế, một người giàu và có địa vị trong xã hội, nhưng bị xem là người tội lỗi. Nghe dân chúng đồn rằng, Chúa Giê-xu sắp đi ngang qua thành, bất chấp mọi lời thị phi, ông tìm cách trèo lên một cây sung to. Quyết đợi chờ để được nhìn thấy Chúa Giê-xu. Một tình huống khá bất ngờ. Khi đi ngang qua, Chúa Giê-xu nhìn thấy ông và ngỏ lời trước. Này ông Gia-kêu xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa Giê-xu nhìn lên và mời ông xuống. Điều này cho thấy ông Gia-kêu là người vừa thấp lại vừa cao. Thấp về vóc nhưng lại cao thượng ở tấm lòng. Còn Chúa Giê-xu, dù là con Thiên Chúa, nhưng đã xóa bỏ mọi khoảng cách giàu nghèo, cao thấp, sang hèn, tội lỗi. Người muốn cho Gia-kêu biết sứ mạng của Chúa Giê-xu là đến thế gian để yêu thương và tìm kiếm những gì đã hư mất. Quá bất ngờ trước lời đề nghị đầy khoan dung của Chúa Giê-xu, ông Gia-kêu đã thay đổi mọi suy nghĩ và đi đến một quyết định lớn lao. Ông đã lấy một nửa gia tài của mình mà chia cho người nghèo, và hứa sẽ đền trả gấp 4 lần những gì ông đã gây thiệt hại cho người khác. Chưa bao giờ dân chúng chứng kiến một đại gia hào phóng như thế. Vì có lòng khiêm tốn và quảng đại, ông Gia-kêu và cả nhà ông được Chúa viếng thăm. Ông không còn xem tiền bạc và của cải vật chất là quan trọng nữa. Lúc này, ông đã có Chúa Giê-xu là gia nghiệp. Chúa Giê-xu luôn đi bước trước để đến với những người bị xã hội nghi kỵ và lên án. Mọi người chỉ thấy vẻ bề ngoài, nhưng Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn con người. Như một người mục tử nhân lành, Chúa Giê-xu luôn rong ruổi tìm kiếm con chiên đi lạc, băng bó con chiên bị thương tích và nâng đỡ ủi an con nào đau yếu. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa không để cho ai phải hư mất, trái lại bằng mọi giá, người đánh đổi cả mạng sống để cứu chuộc loài người. Câu chuyện ông Gia-kêu vẫn còn đó tính thời sự, bởi lẽ trong cuộc sống hôm nay, có nhiều người bị xã hội loại ra bên ngoài, họ mong có cơ hội trở về. Dư luận và thành kiến luôn là rào cản khiến con người chúng ta không đến được với Thiên Chúa. Ước gì chúng ta biết mở rộng tấm lòng cảm thông, mở con mắt đức tin lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Câu chuyện ông Gia-kêu cũng là niềm an ủi cho những ai đang mang trong mình dấu vết của đau khổ và tội lỗi, của những khiếm khuyết về thể xác cũng như tinh thần. Tất cả chúng ta dù giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, cao sang hay thấp hèn, đều là con cháu của tổ phụ Abraham, đều được Chúa Giê-xu cứu chuộc bằng giá máu châu báu. Vì thế, chúng ta sẽ chẳng bị hư mất nếu biết khiêm tốn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một thụ tạo, là con số không nhỏ bé. Tình yêu đã lấp đầy và nâng chúng ta lên thành con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương con người và còn yêu mãi mãi, yêu từ khởi đầu tạo dựng và tiếp tục cho đến ngàn sau. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc tình yêu ấy, để biết cảm tạ hồng ân và sống gắn bó với Chúa luôn. Xin cho chúng con biết quan tâm giúp đỡ mọi người, hầu làm cho cuộc sống gia tăng tình yêu thương. Xin cho chúng con biết quy hướng mọi sự về Chúa, vì chỉ có Chúa là lẽ sống và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Ngài là bình an của ta, Ngài là yêu nhất chúng ta. Cho kẻ xa gần được cùng hiệp thông với nhau, được cùng liên kết với nhau trong Chúa thánh thần tình yêu duy nhất, trong tình yêu duy nhất ta được làm nên cùng thánh Chúa trời.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.